The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng 25m, 31m. Cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ 30. Thưa quý vị, ý kiến của Thượng tọa Thích Quảng Ba về Phật giáo và dân tộc sẽ là chủ điểm mở đầu chương trình tối nay. Vẫn liên quan đến tôn giáo, Đại hội Di dân Giáo phận Vinh tổ chức lần đầu tại Bangkok. Ở Một đời sống là nội dung về việc dọn đường cạnh tranh với Công đoàn Độc lập. Như thường lệ, vào mỗi tối thứ ba là tạp chí Môi trường, kênh này chuyên bay về thắc mắc liệu khi nào biển tại khu vực bốn tỉnh miền Trung sẽ sạch lại như trước. Nhưng trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin tối thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
Thanh Trúc và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Một quan chức Bộ Ngoại giao Campuchia nói rằng Việt Nam phủ nhận tin nói Việt Nam tiến hành hoạt động xây dựng tại vùng chưa phân định biên giới giữa đôi bên, gọi là vùng trắng. Thông tin này được Bộ Ngoại giao Campuchia đưa ra vào hôm qua, và được tờ Campuchia Thời báo bản tiếng Anh loan tải vào hôm nay. Theo bản tin, ông Long Visalo, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế của Campuchia nói rằng các viên chức Việt Nam trong Ủy ban Biên giới chung cho rằng Hà Nội không làm điều gì sai. Ông Visalo nói thêm là nếu đúng là Việt Nam sẽ cất trên phần đất tranh chấp giữa hai bên, thì ông sẽ yêu cầu Việt Nam phá hủy. Khu vực biên giới được nói đến là giữa các tỉnh Ratanakiri, Mondonkiri và Swerin của Campuchia, giáp với các tỉnh Đồng Tháp, Long An và Tây Ninh của Việt Nam. Và từ năm ngoái, phía Campuchia thường xuyên gửi các phản đối của mình theo kênh ngoại giao đến chính phủ Việt Nam nói rằng Việt Nam vi phạm biên giới Campuchia.
Trong khi đó, ông Va Kim Hồng, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề biên giới của Campuchia nói rằng trong các cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung, Việt Nam và Campuchia đã tìm kiếm các bản đồ thời thuộc địa Pháp có phân định biên giới giữa hai quốc gia. Từ trước đến nay, các nghị sĩ đối lập trong Quốc hội Campuchia thường xuyên nói rằng cả Hà Nội và Phnom Penh đều bỏ qua các bản đồ thời thuộc địa, mà theo họ là tài liệu duy nhất có phân chia biên giới một cách rõ ràng và được Hiến pháp Campuchia công nhận. Ông Va Kim Hồng nói rằng cũng đừng nên cho là Việt Nam xâm lấn, vì nếu nói xâm lấn, tức là có sử dụng sức mạnh, đằng này các công trình xây cất chỉ là làm trái phép một cách lén lút mà thôi. Vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Biên giới chung Việt Nam-Campuchia tiến hành vòng họp tại thủ đô Phnom Penh để bàn về các vấn đề liên quan đường biên giới giữa hai nước. Ủy ban này từng làm việc từ năm 1995 về việc phân định đường biên giới Việt Nam-Campuchia.
Chủ tịch nước Việt Nam ông Trần Đại Quang nói rằng nếu chiến tranh nổ ra trên Biển Đông thì bên nào cũng bị thua cả. Phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam được đưa ra trong chuyến viếng thăm Singapore kéo dài 3 ngày. Từ ngày 28 tháng 8 và kết thúc vào ngày hôm nay, lên tiếng với các nhà ngoại giao, chuyên gia và sinh viên tại một cuộc hội thảo được Viện Nghiên cứu Đông Nam Á USOP ISAC của Singapore tổ chức, ông Trần Đại Quang nói rằng Biển Đông là con đường giao thương thương mại của thế giới, nhưng những diễn biến đáng ngại gần đây đang đe dọa an ninh khu vực, đe dọa tự do hàng hải và hàng không.
Ông Trần Đại Quang không nhắc đến tên cụ thể một quốc gia nào gây ra điều mà ông gọi là những diễn biến đáng ngại, nhưng xin nhắc lại, trong thời gian hơn một năm nay, Trung Quốc đã gấp rút cải tạo các bãi cạn mà họ chiếm giữ ở quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo. Đồng thời với việc xây cất các đảo nhân tạo đó, Bắc Kinh cũng xây cất các đường băng và những công trình kiên cố khác trên đó mà giới quan sát cho là nhằm tạo mọi điều kiện cho họ khống chế Biển Đông. Vào ngày 12 tháng 7 năm nay, Tòa trọng tài quốc tế đã đưa ra phán quyết cho vụ kiện mà Philippines đệ đơn chống Trung Quốc cách đây 3 năm. Theo phán quyết này, thì 90% diện tích Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền là không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, việc Bắc Kinh ngăn trở ngư dân Phi đánh cá tại khu vực bãi cạn Scarborough là phi pháp vì bãi cạn đó nằm trên vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Cả Philippines và Việt Nam đều lên tiếng ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài, trong khi đó, Bắc Kinh luôn cho rằng tòa này không có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp ở Biển Đông.
Cũng liên quan đến tranh chấp Biển Đông, hôm nay Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines là ông Perfecto Yasay nói rằng Trung Quốc phải tôn trọng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông, nếu không sẽ là kẻ thua cuộc. Tuyên bố của ông Yasay được đưa ra trước khi Bắc Kinh và Manila tiến hành đàm phán song phương các vấn đề tranh chấp Biển Đông. Điều đã được Tổng thống Phi Rodrigo Duterte tuyên bố cách đây mấy hôm, rằng cuộc gặp gỡ giữa đôi bên sẽ được tiến hành trong năm nay. Trước khi cuộc đàm phán song phương diễn ra, Philippines đang đàm phán với phía Trung Quốc để đi đến một giải pháp cho phép ngư dân Phi đến đánh cá ở khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm vào năm 2012. Việc này chính là giọt nước tràn ly thúc đẩy Manila đệ đơn kiện Bắc Kinh. Nói về những nguyên tắc mà Manila sẽ tuân thủ khi đàm phán với Bắc Kinh, ông Yasay nói rằng nước ông sẽ tuân theo những phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế, không có nếu hay nhưng gì hết ngoài những phán quyết đó.
Phát biểu của Ngoại trưởng Phi dường như đi ngược lại với những gì mà Tổng thống nước này là ông Rodrigo Duterte mới đưa ra ngày hôm qua. Trong bài diễn văn đọc tại Manila, nhân buổi lễ ghi ơn các anh hùng dân tộc Phi, Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng sẽ không đòi hỏi Trung Quốc phải tức khắc tuân thủ phán quyết mà Tòa trọng tài thường trực quốc tế đưa ra hôm 12 tháng 7 vừa rồi. Theo Tổng thống Phi, điều ông mong muốn là hai quốc gia nối lại những cuộc thảo luận để nâng cao quan hệ song phương. Do đó, theo Tổng thống Duterte, đòi hỏi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết của tòa là điều không có lợi ngay trong lúc này. Tuy nhiên, Tổng thống Phi cũng nhấn mạnh rằng trong tương lai, Manila sẽ đem phán quyết của tòa ra nói chuyện với Bắc Kinh. Bản tin của hãng thông tấn AP cho hay trong số quan khách hiện diện có cả ông đại sứ Trung Quốc và ghi rõ là ông đại sứ của Trung Quốc chỉ nở nụ cười khi nghe Tổng thống Duterte nói chuyện này.
Nhà Trắng cho hay là vào tuần tới, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ gặp Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines khi hai nhà lãnh đạo có mặt tại thủ đô Vientiane của Lào để dự Thượng đỉnh Đông Á. Thượng đỉnh sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 9, và theo lời ông cố vấn Ben Rhodes, cuộc gặp bên lề sẽ giúp Tổng thống Hoa Kỳ cơ hội trình bày quan điểm của Washington về tình trạng nhân quyền của Philippines và những lời phát biểu đi ngược với nguyên tắc ngoại giao mà Tổng thống Duterte đưa ra trong thời gian gần đây.
Và kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6 đến giờ, Tổng thống Duterte của Philippines cho thực hiện kế hoạch bài trừ tệ trạng xã hội, cho phép cảnh sát nổ súng bắn hạ những kẻ phạm pháp, đặc biệt là những kẻ buôn bán ma túy. Ngoài ra, ông Rodrigo Duterte còn kêu gọi người dân tham gia kế hoạch này ủng hộ việc bắn giết bọn buôn bán ma túy thay vì phải bắt giữ chúng để đưa ra tòa xét xử. Việc làm đó khiến nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, phải lên tiếng bày tỏ mối quan ngại sâu xa. Đồng thời, những tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và dân quyền đồng loạt phản đối, cho rằng Tổng thống Philippines đã tự ý vượt quá quyền hạn của luật pháp. Cuối tuần trước, cảnh sát Phi cho hay đã bắn hạ 756 kẻ bị tình nghi liên quan đến ma túy. Trong cuộc điều trần trước Quốc hội, ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Philippines nói rằng nhân viên công lực không làm gì sai trái, giải thích rằng cảnh sát phải nổ súng để tự vệ.
Những vụ bắn giết này cũng khiến Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng cho rằng Tổng thống Phi đã vi phạm luật pháp quốc tế khi cam kết không truy tố những nhân viên công lực nổ súng giết kẻ gian. Sau khi bị phản đối, ông Duterte đe dọa sẽ rút khỏi Liên Hiệp Quốc. Sau đó, ông cho hay là chỉ nói đùa, nhưng ông lại tiếp tục chỉ trích tổ chức quốc tế này. Đối với Hoa Kỳ, Tổng thống Philippines gọi ông đại sứ Mỹ là kẻ đồng tính và là con của một con điếm. Đến giờ, ông Duterte chưa xin lỗi về những lời lẽ thiếu tế nhị chính trị mà ông đưa ra.
Liên quan đến Thượng đỉnh Đông Á sẽ diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào vào tuần tới. Nguồn tin từ Washington cho hay Tổng thống Obama sẽ dùng thượng đỉnh này để trình bày với các quốc gia tham dự Hiệp định Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP rằng ông vẫn tin tưởng Hiệp định sẽ được phê chuẩn nội trong năm nay trước ngày ông rời Nhà Trắng. Hôm qua, khi tiếp xúc với báo chí, các giới chức Nhà Trắng nói rằng Hiệp định TPP phải được Thượng viện phê chuẩn vì tầm quan trọng của Hiệp định đối với quyền lợi của Hoa Kỳ về nhiều mặt. Từ kinh tế cho tới ngoại giao, thúc đẩy các nước tham gia phải tôn trọng quyền lợi của người lao động và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hôm thứ Năm vừa rồi, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Chủ tịch khối đa số Thượng viện cho hay trong năm nay, Thượng viện sẽ không thảo luận về bản hiệp định này. Ngoài ra, cả hai ứng cử viên tranh cử tổng thống là ông Donald Trump của đảng Cộng hòa lẫn bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ đều lên tiếng nói là không ủng hộ hiệp định, cho rằng nếu hiệp định được thi hành sẽ có nhiều công nhân Mỹ bị mất việc.
Cũng xin thưa thêm là trước khi đến Lào dự thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ có mặt tại Hàng Châu trong hai ngày mùng 4 tháng 9 và mùng 5 tháng 9 để dự thượng đỉnh G20, quy tụ 20 nước có nền kinh tế quan trọng nhất thế giới. Bên lề thượng đỉnh cũng là những cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Hoa Kỳ và lãnh đạo các quốc gia khác, trong đó được chú ý đến nhiều nhất là cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo nước chủ nhà là ông Chủ tịch nước Tập Cận Bình.
Riêng tại Hoa Kỳ, 6 vị thượng nghị sĩ đã ký tên trong lá thư gửi cho Tổng thống Obama, yêu cầu ông đặt vấn đề tin tặc tấn công hệ thống điện toán của các ngân hàng nhà nước lẫn tư nhân. Lá thư nhắc lại chuyện xảy ra hồi gần đây khi tin tặc bị nghi là từ Trung Quốc tấn công ngân hàng nhà nước Bangladesh đánh cắp 81 triệu đô la. Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc vừa nêu. Hồi tháng 11 năm ngoái, các nước trong nhóm G20 đã cam kết cùng nhau chống bọn tin tặc và chống đánh cắp tài liệu mật về thương mại mà một số quốc gia đang thực hiện để làm lợi riêng.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, sau khi bài Phật giáo và dân tộc được phát thanh, Thượng tọa Thích Quảng Ba là thành viên và hiện đang phục vụ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, hiện nay là Phó Hội chủ, đã có yêu cầu được lên tiếng trước nhận định của Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ trong bài Phật giáo và dân tộc. Mặc Lâm có cuộc phỏng vấn Thượng tọa Thích Quảng Ba để rộng đường dư luận sau đây.
Thưa, trước tiên xin Thượng tọa cho biết tại sao Ngài không đồng ý với quan điểm của Thượng tọa Thích Nhật Từ ạ?
Nhiều người nghĩ làm Phật giáo là tu rục tu rị, không có cái tính cách hội nhập tích cực để mà dấn thân phụng sự xã hội, thì điều đó tôi cho là một cái điều hoàn toàn sai. Thật ra mà nói thì Phật giáo chưa bao giờ có chủ trương làm chính trị, tức là thậm chí có một số giai đoạn các nhà cầm quyền quân chủ đã quá quý trọng kiến thức quảng bác và các tài năng đức độ của một số ít nhà sư, phong họ lên cái chức quốc sư, chưa bao giờ họ can dự vào trong triều chính. Họ chỉ hiến một những ý kiến tốt đẹp nhất để đem lại sự thịnh trị cho đất nước, chứ họ không có nắm giữ quyền, họ không có lĩnh lương, không có bổng lộc, và chưa bao giờ dựa vào cái thế của một chính quyền hay một nhà cầm quyền mà để mà làm sự ích lợi cho cái hệ thống Phật giáo. Dĩ nhiên có một số nhà vua có thể là xuất công quỹ lập chùa, đúc một vài quả chuông, nhưng mà thật sự cũng không có thế. Chưa bao giờ có một sự lạm dụng về phía Phật giáo đứng đối với các cái cơ chế chính trị trong quá khứ cũng như hiện tại. Tuy nhiên mà nói rằng là Phật giáo phải bắt chước cái cách hoạt động xã hội từ thiện của những tôn giáo khác thì cũng hơi bất công. Chúng tôi từng tu sĩ trong từng ngôi chùa, thí dụ hiện tại có 17.500 trụ trì ở trong đất nước Việt Nam, lúc nào cũng gần gũi dân chúng, giúp đỡ cho họ, chia sẻ cái đời sống của họ. Dĩ nhiên chúng ta đang thấy có một số chùa đang lớn mạnh lên, một vài chùa do chính bản thân của những nhà đại gia đó đã dùng cái tiền tham nhũng hối lộ, buôn bán bất công để dựng ra và họ tự làm chủ. Cái đó không thể đổ thừa cho Phật giáo được, bởi vì trên nguyên tắc ai cũng có quyền lập chùa. Chúng ta trong quá khứ cũng thấy nhà vua lập chùa, công chúa lập chùa, hoàng hậu lập chùa, dòng họ lập chùa, cá nhân gia đình nào cũng lập chùa được, chứ không có phải độc quyền chỉ có nhà sư mới được lập chùa. Đặc biệt Phật giáo chưa bao giờ có một cái nhận lãnh, cái mệnh lệnh chỉ huy động, điều động từ những đất nước khác, từ những cái thể chế khác ngoài Việt Nam mà can dự vào Việt Nam. Dù cái sự can dự đó có đem lại chủ đứng tốt đẹp, mà đa số là làm cho cái lòng người của tín đồ hướng về nước ngoài mà không có yêu đất nước mình, thì cái đó là một cái điều mà chúng tôi thấy là Phật giáo chưa bao giờ có.
Hiện nay nhiều ngôi chùa công khai đem tượng của Hồ Chí Minh và có nơi cả ông Đỗ Mười nữa để vào thờ như những Bồ Tát. Nếu nhận thức về điều mà Thượng Tọa Thích Nhật Từ đưa ra đó là xã hội quan và đạo đức quan, thì có lẽ nó cũng có tính cách hổ tương giữa sự đóng cửa tu hành và mở cửa chùa để mà Phật tử dấn thân, phải không ạ?
Trước nhất thưa anh Mạc Lâm, điều đó không do Phật giáo chủ trương, mà đó là cái tính cách lợi dụng cái cách đó để làm kinh tế của một số cá nhân, con người nào đó, hoặc là đảng viên, hoặc là cựu đảng viên, tại vì họ biết là quần chúng mê muội, không có phân tích rõ được, hiểu rõ được cái vai trò tôn giáo ở chỗ nào và cái lãnh tụ chính trị nằm ở đâu. Họ biết là tín đồ quần chúng hoặc tử có thể là hiểu Phật pháp, một số đông hiểu Phật pháp hơi sơ đẳng. Người Cộng sản đã có công tiêu diệt cái năng lực, cái nội lực, cái nội hàm Phật giáo ở miền Bắc 70 năm nay, làm cho người Phật tử ở miền Bắc gần như không biết Phật giáo lý gì nữa hết. Cho nên họ có những hiểu biết sai lầm về đạo mẫu hay là về những nhân vật anh hùng lịch sử, được biến họ thành ra là nhân vật tôn giáo, đó là hoàn toàn sai. Phật giáo chúng tôi không bao giờ chủ trương như vậy, và chưa có một cái tổ chức tôn giáo nào lại đánh đồng lãnh tụ chính trị, bất kể là họ công ơn tới dân tộc tới cỡ nào, thành ra là thần thánh của tôn giáo cả.
Phật giáo sở dĩ bị lệch lạc như Thượng Tọa vừa nói đó là do thiếu hiểu biết về đạo mẫu. Tuy nhiên, nếu không áp dụng những gì xảy ra chung quanh thì làm sao Phật tử tự trang bị cho mình một số vốn kinh nghiệm cho bản thân? Đó là chưa nói tự bảo vệ Phật giáo không bị xâm hại trước các hiện tượng xấu, cũng như là việc Phật giáo có thể bị bách hại, thưa Thượng Tọa.
Khi nói mà Phật giáo bị bách hại thì anh phải nói ra chia làm hai mảng. Tại vì cái mảng của chúng tôi đó, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì bị cưỡng bức lần lượt tiêu diệt hết cái nhân sự và các cái hoạt động độc lập, chỉ còn vài cái vị lãnh đạo là tối cao và tượng trưng thôi, các ngài cũng không làm gì được, ví dụ ngài Hội đồng Phản Độ của chúng tôi ví dụ. Nhưng cái điều đó không phải do chúng tôi muốn, mà đó là do cái chính sách bất công và vô lý của nhà nước Việt Nam thôi. Còn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam họ có được hoạt động chứ, mặc dù cái giáo hội đó bị nhà nước khống chế khép vô trong thành viên của Mặt trận Tổ quốc, nhưng mà họ có được một số hoạt động rất ít thôi. Họ không đầy đủ tự do như chúng tôi trước 75, nhưng mà họ cũng có được lập chùa, cũng được dạy tăng chúng, họ cũng được làm từ thiện, họ cũng được làm một số việc rất là giới hạn, và dĩ nhiên mọi chính sách đều phải thông qua cái sự chấp thuận của nhà nước mới được hoạt động. Chúng tôi cho rằng họ cũng bị đàn áp tôn giáo, mặc dù với cá nhân các tu sĩ trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam họ cho là họ không bị đàn áp, nhưng mà cái nhìn của chúng ta đến từ cái xã hội dân chủ như là ở Mỹ, Úc chúng ta thì cho rằng họ đang bị đàn áp một cách khốc liệt, bởi vì họ không được tự quán cái giáo hội của họ, mà họ cái giáo hội của họ phải nằm trong cái cơ chế chính trị và phải bị nhà nước là trực tiếp điều hành và điều khiển, làm từ thiện cũng phải báo cáo xin phép chẳng hạn.
Thượng tọa đã bác bỏ chuyện Phật giáo dấn thân vào xã hội và chính trị dưới sự điều hành hay là hướng dẫn của một đơn vị nhỏ nhất là một ngôi chùa. Nếu mà Phật tử từ chối việc phản kháng với chính quyền về những gì mà họ bị ép buộc cũng như sách nhiễu khi tu tập đó, phải chăng sự từ chối này có thể dẫn đến ngõ cụt của chính bản thân người Phật tử, thưa Thượng tọa?
Dạ thưa anh, có thể Phật giáo, cái tổ chức Phật giáo bị tiêu diệt, ví dụ như cái tổ chức Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đang bị tiêu diệt, và cái tổ chức Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam đang bị khống chế, đang bị làm biến thái, đang bị lợi dụng và sử dụng, nhưng mà nó vẫn có một cái tổ chức. Nhưng mà riêng như tôi đã thưa với anh khi lúc đầu đó, Phật giáo không quan trọng tổ chức. Phật giáo có thể tồn tại không cần tổ chức và không có tổ chức. Phật giáo là nhiều tổ chức, Phật giáo là tổ chức rất nhỏ, từng đơn vị, một cái nhà hay mỗi chùa là một tổ chức vẫn được như thường. Trong quá khứ 2000 năm Phật giáo chưa từng có giáo hội, nhưng mà vẫn rất là tồn tại trong lòng lịch sử dân chúng Việt Nam. Hiện tại toàn thế giới không có một cái nước nào có cái giáo hội cả. Họ đều có tăng đoàn và nhiều tăng đoàn. Mà tăng đoàn không có điều hành theo kiểu tổ chức tôn giáo hội. Mà vẫn rất là mạnh, thưa anh. Phật giáo đâu có còn tổ chức. Nhưng mà vẫn làm mọi việc. Tinh thần hợp tác, tinh thần dẫn thân phụng sự là làm được, chứ không phải có tổ chức trong tập quyền mới làm được anh. Chúng tôi không có tin tổ chức.
Nhưng mà tăng đoàn mà thượng tọa vừa nhắc tới cũng vẫn là tập thể, vì ít nhất cũng phải có từ 5 tới 10 người trở lên mới có thể gọi là tăng đoàn ? Đối với chính quyền Việt Nam thì đã là tập thể đó, thì sẽ luôn luôn bị chú ý. Tăng đoàn vì vậy không khác gì với giáo hội cả. Theo ý của thượng tọa thì một tập thể nhỏ như tăng đoàn và sức mạnh lớn như giáo hội thì có điều gì khác nhau thưa ông?
Dĩ nhiên giáo hội chúng tôi bây giờ do vì một vài xáo trộn nội bộ, giáo hội thống nhất của chúng tôi đang vì một vài xáo trộn nội bộ cho nên nó bị đang rất là khó khăn nội bộ. Thành ra cái vấn đề tăng đoàn là cái ý nghĩa nguyên thủy là bất cứ một cái tập thể tu hành nào trong một ngôi chùa từ 5-7 vị trở lên thì có thể gọi là một tăng đoàn rồi. Tất nhiên mỗi một tổ chức nhỏ như cái tăng đoàn nhỏ, tăng đoàn 50 người hay tăng đoàn 100 người hay là tăng đoàn 5 người cũng là tăng đoàn, thì mỗi tổ chức có thể làm được những việc cần thiết hay là có thể làm được cho quần chúng xung quanh họ, thì cái đó là cái sức sống, đó là cái khả năng tồn tại hòa quyện giữa dân tộc và đạo Pháp. Còn cái xây dựng một cái trung ương tập quyền toàn quốc nó thống lãnh tất cả mọi người, đó là cái điều mà chúng tôi không mong muốn và không nhất định là đã hay và đã đúng đó. Thì ai mà nắm được cái cấp trung ương của cái tổ chức duy nhất đó là họ sẽ tước đoạt mọi tự do của những thành viên trong tổ chức, đó là điều mà Đức Phật, Đạo Phật không mong muốn.
Xin cảm ơn Thượng tọa Thích Quảng Ba.
Dạ, thưa anh, cảm ơn anh.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.
Vẫn liên quan đến chủ đề tôn giáo thưa quý vị, Đại hội Di dân Giáo phận Vinh lần thứ nhất vừa được tổ chức tại thủ đô Bangkok ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016. Đây là thánh lễ của giáo dân thuộc Giáo phận Vinh, hiện đang làm ăn sinh sống tại Thái Lan. Thông tín viên Xuân Nguyên trình bày sau đây.
Ngày Chủ nhật 28 tháng 8 năm 2016, Giáo phận Vinh đã tổ chức Đại hội Di dân Giáo phận Vinh lần thứ nhất tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với sự có mặt của Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh Phêrô Nguyễn Văn Viên và một số linh mục, tu sĩ và khoảng gần 2.000 thanh niên, nam nữ trẻ có độ tuổi từ 18 đến 25. Họ là những giáo dân của Giáo phận Vinh đang làm việc tại Bangkok và các vùng phụ cận. Ngoài ra, còn một số những người khác đang làm việc ở các tỉnh xa Bangkok cũng về cùng tham dự sự kiện. Anh Long, một người trong ban tổ chức thánh lễ di dân cho biết,
người ta đại hội một cái cuộc lễ này tức là đất cha gặp tất cả các quý cha quý sơ quý giáo dân, người ta làm một cảnh lễ tinh thương người thôi, cảnh lễ cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho giáo dân thôi, thế này thế kia.
Địa điểm mà đại hội diễn ra là trường Công giáo Đức Mẹ Lộ Đức tại quận Bangsakke. Đây là một trường học trong hệ thống trường Công giáo của Tổng giáo phận Bangkok. Đại hội di dân Giáo phận Vinh lần thứ nhất với chủ đề người di dân sống hội nhập, sống tỏa sáng, mục đích quy tụ những người con thuộc Giáo phận Vinh trên tinh thần hướng về cội nguồn. Nói về cảm tưởng cá nhân của mình về Đại hội di dân Giáo phận Vinh, anh Dũng, một người làm nghề bán hàng rong tại thủ đô Bangkok, nói với chúng tôi:
cảm ơn Đức Cha ở bên Giáo phận Vinh ở sáng để tổ chức để làm cho có một cái.
Anh ấy nói với đại ý rằng
cảm ơn Đức Cha của Địa phận Vinh đã sang đây để tổ chức đại hội di dân, để có sự kết nối thiết chặt giữa người Việt Nam và Thái Lan, và xa hơn thì có thể mở ra cái gì đó để cho con dân của Giáo phận Vinh người Việt Nam sang Thái Lan làm việc được thuận lợi hơn.
Anh Trung, một công nhân may cho biết,
là một người con của Giáo phận Vinh, tôi cũng rất là vui khi đã được nghe rằng là ngày 28 tháng 8 là tổ chức di dân Công giáo Việt Nam tại Thái Lan là thuộc Giáo phận Vinh. Nên tôi rất mong nóng và để đến ngày này, và khoảng chừng 9 giờ sáng tôi đã có mặt ở tại đây. Nên là tôi vui mừng lắm khi được gặp được Đức Cha, gặp được các cha ở quê mình qua.
Được biết, Đại hội Di dân Giáo phận Vinh sẽ là một đại hội thường niên được tổ chức hàng năm. Đây là dịp để các giáo dân thuộc Giáo phận Vinh đang làm việc tại Thái Lan và cũng là cơ hội để người di dân bày tỏ tình nghĩa với quê hương xứ sở, đồng thời để tiếp thêm sức mạnh và tinh thần hiệp nhất cho con em của Giáo phận Vinh đang sống xa quê hương. Chị Trang, một người bán hàng rong tại Pattaya, tỉnh Chonburi, đã về thủ đô Bangkok để tham dự Đại hội Di dân Giáo phận Vinh lần thứ nhất cho biết, chị rất vui khi được tham dự thánh lễ. Theo chị, thánh lễ này có một ý nghĩa quan trọng đối với những người công giáo như chị. Chị bày tỏ,
thiết nghĩ đây là một cơ hội nhưng nó mang một niềm hy vọng, một sự ngạc nhiên nhưng trong đó cũng một cái niềm vui, đó là có sự gặp gỡ và bắt đầu di dân có được những cái cơ hội tốt hơn. Nhất là những người chủ chăn nhìn sâu hơn vào đời sống của những con chiên ở xa quê làm ăn vất vả. Đó là cái niềm hy vọng của họ mang trong mình và tôi cũng hy vọng cái niềm hy vọng đó nó được lan tỏa không chỉ trong ngày di dân hôm nay mà nó còn kéo dài, dài dài nữa.
Trong chương trình của đại hội có nhiều nội dung như thuyết giảng, hội thảo, sinh hoạt văn nghệ. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất vẫn là thánh lễ. Đặc biệt, thánh lễ còn có sự tham gia đồng tế của Đức Giám mục Don Bosco Bamya thuộc Giáo phận Ratchaburi. Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan là một tổ chức bao gồm các nhóm di dân Công giáo Việt Nam ở các khu vực trong và ngoài Tổng giáo phận Bangkok, dưới sự hướng dẫn của các linh mục và tu sĩ từ các hội dòng khác nhau. Đa phần số người tham gia Hiệp hội Công giáo Việt Nam tại Thái Lan là con cái của Giáo phận Vinh. Nói về cuộc sống hiện tại của mình, cô Trang cho biết, cuộc sống tại Thái Lan dẫu là đất khách quê người và ở trong một môi trường khác, song mọi người phải hòa nhập để tồn tại. Cô chia sẻ,
cũng có nhiều cái sự tranh rất là nhiều, nhất là từ một sinh viên ra trường phải bắt đầu vào một cuộc sống mới. Khi đến đây Thái Lan mình bắt đầu tiếp xúc với môi trường Tây Âu thì mình có những cái nhìn khác hơn, có những cơ hội để tiếp xúc hơn. Rồi cuộc sống của Thái Lan nó rất là nhiều cái chướng ngại, để qua đó mình học hỏi được nhiều hơn. Đấy là mình thấy cái điểm tích cực. Tuy nhiên thì tiêu cực thực sự rất là nhiều.
Anh Hùng, một người đã nỗ lực học hành và trở thành người thiết kế đồ họa và hướng dẫn viên du lịch ở thủ đô Bangkok, cũng cho biết thêm về những khó khăn của bộ phận những người Việt Nam sang làm ăn kiếm sống ở Thái Lan. Theo anh, bên cạnh các khó khăn trong cuộc sống đời thường, thì vấn đề cư trú hợp pháp là vấn đề lớn nhất. Anh cho biết,
phần lớn di dân của Việt Nam mình qua đây sinh sống thì họ muốn là chính phủ Việt Nam mình có một cái đường lối nào đấy để xúc tiến cho người dân của mình có thể qua Thái Lan đây được làm việc một cách hợp pháp hơn.
Trả lời câu hỏi, anh chỉ có mong muốn gì trong cuộc sống tại Thái Lan hiện nay? Anh Hùng bày tỏ,
khó khăn chung chung của người Việt Nam qua đây là không có giấy phép lao động. Không có giấy phép lao động cho nên em cũng như biết bao nhiêu kẻ khác là dựa vào cái visa du lịch để lao động, gọi là lao động bất hợp pháp, không có giấy tờ đó anh.
Đại hội Di dân Giáo phận Vinh là một sự kiện đặc biệt trong đời sống tâm linh và tinh thần của anh chị em di dân của Giáo phận Vinh tại Thái Lan. Sự kiện này nhằm nhắc nhở họ rằng, cho dù phải sống xa quê hương, nhưng đời sống đạo vẫn là ưu tiên quan trọng trong đời sống của mỗi người. Được biết, trong thánh lễ, ban đại diện di dân cũng đã được ra mắt với cộng đoàn và chính thức lãnh nhiệm vai trò của mình trong nhiệm kỳ một năm.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia, bao gồm Miến Điện, Cambodia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, Mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy, vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với phần 2 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, tối thứ Ba, ngày 30 tháng 8. Thưa quý vị, trong 15 năm qua, Việt Nam xảy ra hơn 7.000 cuộc đình công, tất cả đều được mô tả là trái luật. Đặc biệt, tổ chức công đoàn độc quyền do nhà nước thành lập không hề tổ chức bất kỳ một cuộc đình công nào để tranh đấu cho quyền lợi của người lao động. Nam Nguyên cập nhật thông tin về vấn đề này.
Điểm chung của các cuộc đình công tự phát ở Việt Nam là đòi quyền lợi lương bổng, phúc lợi và chế độ làm việc của người lao động. Hầu như sau các cuộc đình công tự phát và bị coi là trái pháp luật, hầu hết giới chủ doanh nghiệp đều phải đáp ứng toàn phần hoặc một phần yêu sách của người lao động. Các cuộc đình công bị coi là trái pháp luật vì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên không đứng ra lãnh đạo và tổ chức đình công. Đây là điều kiện bắt buộc ghi trong các bộ luật lao động 2006 và được sửa đổi trong bộ luật lao động 2012. Như vậy, Việt Nam có luật pháp về đình công, tuy nhiên Tổng Liên đoàn Lao động và hệ thống trực thuộc là tổ chức độc quyền, chịu sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và Nhà nước. Một điểm đáng chú ý là tất cả cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp là do chủ doanh nghiệp trả lương. Luật sư Lê Văn Luân từ Hà Nội phân tích vấn đề này.
Một người mà được sinh ra bởi một ông chủ, được trả lương bởi một ông chủ mà bảo vệ cho một người đối nghịch thì đó chính là một cái mâu thuẫn từ trước đến nay mà nó chưa giải quyết được. Nên cái tính vai gọi là độc lập của công đoàn để bảo vệ người lao động là hầu như không có. Và vì thế là khi không phát huy được vai trò của công đoàn thì đương nhiên rằng là người lao động khi bị xâm hại đến quyền lợi của mình cho rằng là như thế thì chắc chắn họ phải tự mình chứ không thể nhờ tổ chức công đoàn được. Nên là khi TPP nếu mà Việt Nam có gia nhập thì có yêu cầu tổ chức công đoàn độc lập thì đây chính là một cái điểm mà cực kỳ tiến bộ và là phù hợp nhất đối với cái việc điều chỉnh liên quan đến công đoàn, khắc phục điểm yếu của nó. Đó là phải độc lập với cái người sử dụng lao động, không ăn lương của người sử dụng lao động, không do người sử dụng lao động thành lập ra mà do trực tiếp người lao động. Hoặc là tổ chức công đoàn được thành lập hợp pháp theo luật Việt Nam là có thực quyền lợi bảo vệ đúng độc lập với doanh nghiệp. Thì cái này là một yếu tố quyết định đến cái việc phát triển.
Báo chí Việt Nam, trong đó có Tuổi Trẻ Online và Dân Trí Online ngày 23 tháng 8 đưa tin, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn tổ chức cho cán bộ công đoàn lãnh đạo công nhân đình công theo luật nếu việc này đem lại kết quả tốt cho người lao động. Ông Đinh La Thăng đã nói như thế khi thăm khu chế xuất Tân Thuận hôm 23 tháng 8 2016. Và được giới chức Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh xác định rằng từ trước tới nay công đoàn chưa bao giờ tổ chức đình công để tranh đấu cho người lao động. Ông Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên phê phán vai trò không hiệu quả của tổ chức công đoàn khi mà công nhân, những người là thành viên công đoàn lại không coi cán bộ công đoàn là thủ lĩnh của họ. Trao đổi với chúng tôi, luật sư Lê Văn Luân nhận định rằng tư tưởng của ông Thăng không phải là mới mà chỉ phù hợp với xu hướng Việt Nam hội nhập quốc tế, tham gia TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Luật sư Lê Văn Luân tiếp lời.
Trong một môi trường có một cái tổ chức công đoàn khác để độc lập, thì anh muốn cạnh tranh được thì anh cũng lại phải thể hiện được vai trò của mình trong cái việc vấn đề đảm bảo quyền lợi của người lao động. Thế nên là ông Thăng khi ông ấy đề cập vấn đề đó, tức là cũng là một cái bước mạnh dạn, mới đẳng ra là một bước cực kỳ mạnh dạn đối với cái thứ mà người ta gọi là coi rằng đấy là hoàn toàn là nhạy cảm và rất khó để thực hiện. Để bước đầu tiên chọn đường cho cái việc là cơ sở đấy.
Công đoàn độc lập và sự liên kết giữa các tổ chức công đoàn là điều chưa hề có ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chìa khóa của vấn đề là quyền tự do lập hội. Quyền này tuy được ghi trong tất cả các bản hiến pháp của Việt Nam, nhưng chưa bao giờ có luật để thi hành. Dự luật lập hội vẫn cứ ì ạch ở Quốc hội từ khóa trước sang khóa sau. Luật sư Lê Văn Luân nhận định.
Không có luật lập hội thì đúng là một vấn đề vướng mắc. Tất nhiên, khi tham gia TPP thì như nhà nước ta đã có nói đó, sẽ phải thay đổi một loạt các văn bản luật để tương thích với vấn đề công đoàn độc lập rồi các vấn đề liên quan đến lao động ở trong TPP. Thì chắc chắn tôi tin rằng là sớm muộn phải ban hành đặt lên bàn cái dự thảo của luật lập hội. lúc đó thì mới đảm bảo được cái quyền có thành lập công đoàn độc lập theo cái TPP.
Trong dịp trả lời chúng tôi, Phó Giáo sư Ngô Chí Long hiện sống và làm việc ở Hà Nội tỏ vẻ băn khoăn về khả năng tiến tới tự do nghiệp đoàn ở Việt Nam.
Triết lý chính trị cũng như những quan điểm họ chưa thay đổi thì tôi nghĩ những vấn đề này khó thay đổi lắm. Mà thực chất đó là một vấn đề tối tế nhị, mà đây là vấn đề nhạy cảm, vấn đề nóng, vấn đề hiện nay là bức xúc mà người ta đang quan tâm. Nhưng mà để triển khai và thực hiện được cái điều đó thì tôi nghĩ là còn phải chờ đợi có một cái quá trình của nó, không phải là đơn giản.
Hiến pháp hiện hành của Việt Nam minh thị những quyền cơ bản của công dân như lập hội, biểu tình, hội họp, dù nhà nước Cộng sản trì hoãn ban hành những bộ luật về vấn đề này. Tuy vậy, với xu hướng hội nhập để phát triển, giới học giả cho rằng đã tới giai đoạn mà Đảng và nhà nước Việt Nam phải chấp nhận hé mở cánh cửa hẹp về dân chủ hóa, ít nhất là vấn đề quyền lựa chọn nghiệp đoàn ở cơ sở. Đề nghị của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc công đoàn phải gánh vác trách nhiệm của mình, đứng ra lãnh đạo và tổ chức đình công, tranh đấu cho quyền lợi của công nhân, được giới quan sát xem như một sự chuẩn bị cho tương lai đó.
Liên tục chương trình là bài viết Quân đội đánh golf khi sân bay tắc nghẽn của blogger Nguyễn Anh Tuấn qua giọng đọc Nguyên Lam.
Không phải chỉ gần đây dư luận mới râm ran về việc quân đội dùng 157 hectare đất trong sân bay Tân Sơn Nhất để xây dựng một tổ hợp sân golf, nhà hàng, khách sạn, biệt thự, khu vui chơi giải trí. Cách đây 2 năm, ngay trên diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gặp phải những chất vấn về việc sử dụng khu đất vàng này mà như ông giải trình, quân đội chỉ đang tận dụng đất. Nay thì sự việc được hâm nóng trở lại khi sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động quá công suất thiết kế nhưng không còn đất để mở rộng thêm được nữa. Đại tướng tâm tư Phùng Quang Thanh và nhóm lợi ích khổng lồ khoác áo lính của ông chứng tỏ họ vẫn là một tập đoàn cứ điểm không dễ xâm phạm khi kiên quyết giữ khu đất vàng kể trên làm sân golf, nhà hàng, khách sạn, biệt thự, mặc cho sân bay này đang bị tắc nghẽn nghiêm trọng cả trên trời lẫn dưới đất, ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ quốc gia. Hình ảnh tương phản giữa người lính khi tử nạn vẫn nghèo khó, trong khi tướng tá hậu phương, kể cả những cấp cao nhất thì cổ phần, cổ phiếu công ty nọ, tập đoàn kia, mãi mê đầu tư sân golf, khách sạn, biệt thự, khiến quân đội hiện nay yếu về chính trị hơn bao giờ hết. Những phi công tử nạn mới đây, trước kia đã nghĩ gì khi thấy Phùng Đại tướng đứng sau cho công ty 319 của con trai ông, Phùng Quang Hải, đi gom dự án khắp trong Nam, ngoài Bắc. Việc quân đội làm kinh tế chẳng những không giảm mà còn được mở rộng những năm gần đây. Chắc chắn trong tương lai gần sẽ đặt Việt Nam trước nguy cơ của chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới đến từ những người vừa cầm súng vừa tự làm ra tiền. Đưa một quân huấn viên như Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Quốc phòng có thể giúp hệ thống níu kéo chút ảnh hưởng ý thức hệ đối với quân đội, nhưng không thể nào ngăn chặn được xu hướng nó đang dần trở thành một bộ máy tự quản, đến khi nào nó vẫn vừa cầm súng vừa làm ra tiền. Nguy cơ này chỉ có thể bị ngăn chặn khi chấm dứt việc quân đội tự làm ra tiền bằng cách chuyển các công ty thuộc các lĩnh vực phi quốc phòng sang ngạch dân sự, một việc được cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố rình rang ngay sau khi nhậm chức nhưng đã nhanh chóng tỏ ra bất khả thi. Sẽ có người lo cho những công ty quân đội đang hoạt động hiệu quả như Viettel, nhưng đừng lo, nó chẳng mất đi đâu cả, chỉ là những mảng kinh doanh dân sự của nó sẽ không thuộc về quân đội nữa mà thôi. Quốc phòng cho ra quốc phòng, kinh doanh cho ra kinh doanh. Điều này chẳng những hứa hẹn đem đến hiệu quả lớn hơn, Viettel vẫn có thể duy trì văn hóa công ty kiểu nhà binh nếu họ muốn, mà còn giúp nền kinh tế thị trường của Việt Nam được công nhận nhiều hơn bởi quốc tế. Tóm lại, muốn tự làm ra tiền thì buông súng giải ngũ, còn đã cầm súng thì phải nhận cấp phát tiền từ thuế dân mới không nảy sinh ý định một ngày nào đó biến đất nước thành trại lính.
Và sau cùng, xin mời quý vị cùng đến với tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách.
Khi nào biển tại khu vực 4 tỉnh miền Trung Việt Nam bị hóa chất độc hại mà công ty gang thép Formosa thải ra làm ô nhiễm, sẽ trở lại sạch như xưa? Đó là câu hỏi lớn tiếp tục được nêu ra, dù rằng cơ quan chức năng Việt Nam vào ngày 22 tháng 8 vừa rồi công bố nước biển vùng ô nhiễm nay cơ bản đã sạch. Giới khoa học trả lời ra sao cho câu hỏi mà nhiều người, nhất là dân trong vùng chịu tác động, vẫn nêu ra hàng ngày kể từ khi thảm họa giáng xuống họ từ đầu tháng 4 cho đến nay? Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Thông tin về thảm họa môi trường bởi chất độc mà Formosa thải ra biển gồm kim loại nặng, cyanure, phenol, v.v. kể từ đầu tháng 4 vừa rồi được truyền thông loan đi là gần 100 tấn cá, hải sản đủ loại tấp vào dải bờ biển hơn 200 km thuộc 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngư dân lặn xuống đáy biển thấy cơ mang nào là hải sản chết cũng như san hô bị chết trắng. Chính phủ Hà Nội giao nhiệm vụ cho Hội đồng Khoa học mà theo từ của Bộ Tài nguyên Môi trường là huy động được một đội ngũ chuyên gia hùng hậu, rồi mời cả chuyên gia nước ngoài cùng tham dự để xem xét phân tích mức độ quy mô ô nhiễm. Sau gần 5 tháng, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên Môi trường thì nước biển tại 4 tỉnh nay cơ bản đã an toàn. Kết luận được nêu ra trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường xin được trích nguyên văn. Với sự kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải từ đất liền và do cơ chế làm sạch tự nhiên của môi trường, hàm lượng các chất ô nhiễm từ sự cố môi trường đang có xu hướng giảm theo thời gian. Giáo sư tiến sĩ Trần Tứ Hiếu, khoa hóa Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, đồng ý với giải thích cho rằng môi trường tự nhiên có cơ chế tự làm sạch như trong báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường. Tuy nhiên, ông nói rằng quá trình đó phải rất lâu mới có thể đạt được.
Nó trôi đi và nó pha loãng, sóng riết này khác nó pha loãng hết thì nó loãng dần ra thôi chứ không phải là ấy đâu. Nếu mà nó đứng yên thì có còn lâu, đấy, nó pha loãng rồi thì nó phân tán đi, sóng rồi do gì đấy nó phân tán đi, nên là nó ít đi thôi chứ còn bây giờ là ai làm gì được mà lọc đi rồi đâu được mà biết được. Có ở trong điều kiện tự nhiên thì nó sẽ dần dần nó pha loãng dần, gọi là tự nhiên đấy, gọi là làm sạch tự nhiên đấy, tức là nó pha loãng dần ra, nó hòa tan ra, nó rộng ra đằng kia rồi thì đủ mọi thứ thì loãng dần, không thải ra xuống thì thôi, dần dần thì thôi. Cho nên là người ta nói là về mặt là sạch là chỉ nước này là tắm được và nuôi chỉ sản được, chứ còn con cá mà nó đã bị nhiễm rồi ấy, mà nó chưa chết ấy, thì là trong con cá đó thì người ta có nói là đánh bắt được là vẫn ăn được đâu, đánh bắt được là phải xem xét lại chứ không phải nước thế là cá là sạch đâu, chưa tắc nó nhiễm một lượng ít thành ra nó chưa đủ cho nó chết. Nếu mà là cái mà nó lắng trầm tích thì sẽ nằm ở đấy chứ ở đâu, chứ nó đi đâu rồi thật là, cho nên người ta chỉ nói trong nước, người ta có nói trong trầm tích chứ. Trong quá trình mà bên trên nó hòa, nó lan rộng ra nhá, thì nó loãng dần đi nhá, thì cái ở cái trầm tích nó lại tan ra, thì nó lại đưa đi. Còn bây giờ mà nói là bây giờ để xử lý nó như thế nào thì có mà khó lắm, biển thì có mà chết à. Cái trầm tích rất là lâu lắm, thời gian rất lâu, cho nên người ta chỉ nói vấn đề ở nước thôi.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại thuộc Viện Hải dân học Nha Trang cũng đưa ra nhận định của bản thân qua các thông tin ghi nhận được trên truyền thông chính thức của nhà nước và cho rằng ngoài quy trình tự làm sạch của thiên nhiên, cần phải có tác động của con người thì mới có thể dọn sạch ô nhiễm.
Tình hình thì cái Tổng cục An toàn thực phẩm người ta phân tích thì người ta thấy rằng cái hàm lượng những cái chất mà độc hại vẫn cao hơn cái mức cho phép. Có nghĩa là cái mẫu mà người ta lấy của người dân đánh bắt rồi người ta xét nghiệm thử thì thấy rằng cái hàm lượng cái chất cyanure và phenol thì vẫn cao. Một số nơi thì cái chất kim loại nặng vẫn cao hơn cái mức cho phép, cho nên người ta nói rằng chưa có an toàn thực phẩm nữa. Cục An toàn thực phẩm người ta nói là cũng chưa đạt cái yêu cầu về thực phẩm. Tuy nhiên là cái hàm lượng đó không gây chết những con hải sản này, nhưng mà nó vẫn tích lũy một cái hàm lượng tương đối là có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Những cái bẫy ngao tôi thấy hiện nay người dân người ta cũng chưa nuôi, vì nuôi dây chắc phải có người mua. Tôi nghĩ cái chuyện này để mà làm sạch cái môi trường này cũng còn phải lâu anh ạ. Cái theo dõi kiểm soát thường xuyên nó có thể là mức độ biến động của nó sao. Cái chất độc này không biết là nó được phát tán đi từ từ giảm cái nồng độ xuống. rồi thế nào thì người ta vẫn theo dõi quan trắc, cho đến cái mức nào mà an toàn thì người ta mới ăn được anh ạ. Chứ hiện nay thì theo tôi theo dõi thông tin thì người đánh bắt hải sản thì cũng ít bán được lắm, không bán được. Cái cạn là những cái chỗ mà người ta mua những cái đồ thủy sản đánh bắt của dân rồi người ta tích trữ lại đông lạnh lại thì bây giờ không bán được.
Sau thảm họa môi trường do công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh gây nên, chính phủ Việt Nam tỏ ra cứng rắn hơn khi lên tiếng tại những cuộc họp về môi trường. Vào ngày 24 tháng 8, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rằng nay không thể vì lợi ích kinh tế trước mắt mà hy sinh môi trường và cuộc sống bình yên của người dân. Những đơn vị nào gây ô nhiễm môi trường cần bị đóng cửa. Khi đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh ven biển khu vực Nam Trung Bộ là Ninh Thuận hôm 27 tháng 8, ông này cũng lặp lại là phải tiến hành quy hoạch khu vực bờ biển cho đồng bộ, không để tình trạng băm nát, chia lô bán nền ở dọc bãi biển. Trong khi đó cũng tại Ninh Thuận, cơ quan chức năng Việt Nam, mà cụ thể là một lãnh đạo vụ chuyên môn của Bộ Công Thương, xác nhận dự án khu liên hợp luyện cán thép do Tập đoàn Tôn Hoa Sen đề xuất tại Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận đã được chấp nhận chủ trương đầu tư. Bộ này đang tiến hành bổ sung dự án vào quy hoạch và hoàn thiện trong tuần lễ qua. Đây được nói là siêu dự án với số vốn đầu tư hơn 10 tỷ đô la Mỹ, công suất được nói 16 triệu tấn năm. Thông tin còn cho biết thêm là khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná, theo kế hoạch dự tính sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn cho đến năm 2025-2030. Dự án được thực hiện trong tình hình mà theo một số chuyên gia trong ngành thép là hiện nay thép trên toàn thế giới đang dư thừa. Công nghệ được sử dụng tại khu liên hợp luyện cán thép Cà Ná được nói là công nghệ lò cao, mà vị Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam hiện nay ông Phạm Chí Cường nói rằng, đối với dạng công nghệ này, không chỉ phải kiểm soát xả thải ra môi trường giống như nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh, mà còn liên quan đến khí thải, hiệu ứng nhà kính, v.v. Đối với nhà máy Formosa Hà Tĩnh, sau khi gây ra thảm họa môi trường tại bốn tỉnh miền Trung như được đề cập đến lâu nay, vào ngày 28 tháng 6 vừa rồi, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, phát biểu tại hội nghị do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rằng đã có một nhà máy luyện cốc được xây dựng và sắp tới một lò khác nữa ở đó sẽ ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên thì Formosa Hà Tĩnh mỗi ngày sản xuất khoảng 2.000 tấn cốc. Cứ mỗi tấn cốc sẽ phát ra chừng 0,6 tấn nước thải. Như thế, cứ mỗi ngày nhà máy xả ra khoảng từ 1.000 đến 1.200 mét khối nước thải ô nhiễm. Nếu số nước thải đó không được xử lý thì sẽ có một tấn phenol thải ra biển mỗi ngày. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Văn Tuyên, thì gần đây hệ thống xử lý nước thải sinh hóa của nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh gần đạt tiêu chuẩn, nên chỉ còn xả ra hơn 1 kg phenol. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường, tỏ ra tin tưởng về sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng trong xả thải như của những nhà máy Formosa, bà nói.
Do cái yếu tố về cái giám sát môi trường của Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn thì tôi cũng rất hy vọng là nước biển nó sẽ ngày càng tốt hơn, chất lượng sẽ tốt hơn. Cái này thì thực ra thì nó phải có tác động của rất nhiều yếu tố, là con người về giám sát về chất lượng và thứ hai là về ý thức của cái quá trình mà thải bỏ những cái nước thải ra nước biển. Còn về vấn đề về giám sát môi trường thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề tăng cường cái khả năng giám sát và theo dõi chất lượng nước là cái điều mà nên làm và ngày càng phải có những tần suất chặt chẽ hơn. Phía viện chúng tôi là một cơ quan nghiên cứu khoa học thì chúng tôi cũng tham gia góp phần vấn đề về theo dõi giám sát chất lượng môi trường nước nói chung và môi trường không khí cũng vậy.
Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại bày tỏ sự lo lắng khi chưa thấy có biện pháp cụ thể nào được nêu ra ngoài việc chờ cho biển tự làm sạch, ông trình bày.
Tôi cho là cái gì bây giờ phải nghiên cứu thế nào làm ra mà có thể làm giảm những cái chất độc này đi bằng những phương pháp nào đó mà có thể làm suy giảm những cái chất độc này đi anh ạ. Chứ còn nó vẫn tích lũy đó thì khó lắm. Người ta cũng nói đến cái việc là tự làm sạch, nhưng mà tự làm sạch bằng cách nào, những chất như là cyanua thì tự làm sạch bằng cách nào được, khó lắm. Cho nên tôi không hiểu được là đến bây giờ thì những cái chất độc hại này sẽ được giải quyết. Có cái tác động gì của con người vào chứ nó đã lắng xuống dưới đáy rồi. Bộ tự nhiên môi trường bảo nó nắng xuống dưới đáy rồi, nó nằm dưới đáy rồi thì có những cái dầm chảy nào mạnh hay những cái gì đó nó cứ phát tán ra xa nữa, nó loãng bớt ra thì may ra để nó giảm bớt cái độ độc của nó. Thì cho đến nay tôi cũng chưa thấy cái tác động nào của người này, vẫn để như vậy thôi, chưa thấy cái gì cả, chỉ quan sát thôi, đừng thải thêm chất độc ra tồn tại trong chất độc nữa, và người ta phải tiếp tục quan sát để có thể cái mức độ phát tán của trong tự nhiên ở môi trường biển như thế nào, thì ta cũng chờ đợi thôi chứ chưa có cái giải pháp nào mà tích cực tác động được người vào. Chưa thấy, tôi cũng chưa hình dung được là con người phải tác động như thế nào để cho thấy được những cái độc marine vì nó đã trầm tích xuống dưới đáy rồi. Theo cái những nghiên cứu của Bộ Tài nguyên Môi trường thì những nhà chuyên môn người ta nói rằng những chất này nó đã đắng xuống dưới đáy, là một lớp chỉ đó, một số hợp chất nữa, thấy những cái lớp nhầy cái tiền phù nó nằm đáy. Thế thì bây giờ cũng chưa biết rằng cái công nghệ nào có thể giải phóng được cái độc này. Đó là cái mà nhanh chóng để mà thấy lại cái môi trường sạch cái hiện nay thì mình vẫn chờ, hay cái giải pháp này vẫn chờ, chờ mong cho nó tự phát tán, nó tự làm sạch.
Theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại thì vấn đề là một bài toán nan giải khi mà cá, hải sản tích lũy độc chất với lượng nhỏ từ từ không đến mức làm cho chúng chết ngay. Ai biết được trong số cá bị nhiễm mà không chết ấy, được đánh bắt lên rồi đưa đến những nơi khác tiêu thụ như ngay tại thủ đô Hà Nội, nơi mà giáo sư tiến sĩ Trần Tứ Hiếu thừa nhận vẫn có người ăn cá biển không biết rõ xuất xứ từ đâu. Hầu hết những người dân tại vùng ô nhiễm như Vũng Áng, Hà Tĩnh thì cho biết dứt khoát họ không hề ăn cá đánh bắt gần bờ về. Dù những bộ Tài nguyên Môi trường, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có thông báo gì, họ cũng chưa thực sự tin tưởng. Theo họ, Formosa, Hà Tĩnh, nguồn xả thải đã thừa nhận hành vi thải chất độc ra biển, cho nên nhà máy này cần phải bị đóng cửa để dứt hẳn nguy cơ. Các nhà khoa học quan tâm thì tiếp tục thắc mắc, tại sao số liệu phân tích từ những mẫu hải sản nước biển trầm tích thu được sau thảm họa môi trường, cho đến nay họ vẫn không thể tiếp cận được, nhằm có thể đưa ra những đánh giá đúng tình hình và góp những cách thức cần thiết cho phía cơ quan chức năng. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.
Chương trình phát thanh tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfitiengviet.net có các chương trình và bài vở đã phát. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn Ban cùng Phương Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m và làn sóng trung bình 1503kHz. Trước khi chia tay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Rồi Mai Tôi Đưa Em qua tiếng hát ca sĩ Lệ Thu. Trên hoàng hôn lên phố.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.